以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的越南语节目《越南温馨味》与广告。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần, Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau: Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ Chủ nhật hàng tuần, Đài Đại K AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần, và Đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Các bạn thân mến, thì trong thời buổi thông tin rất là thuận lợi, rồi những cái công nghệ thông tin cũng rất là phát đạt, tiến triển thật là nhanh luôn, thì những cái phương thức lường gạt của bọn lường gạt cũng rất là tinh tế và cũng đa dạng hơn. Thực ra thì những cái mánh khóe, những cái chiêu trò lừa gạt của tập đoàn lường gạt rất là phong phú, đa dạng, và tuy nhiên nó cũng thường xuyên lặp đi lặp lại rất là nhiều lần những cái chiêu trò này. Chẳng hạn như là gọi điện thoại đến báo chúng ta biết là chúng ta đã trúng thưởng rồi. Tuy nhiên muốn nhận được giải thưởng này thì chúng ta phải nộp bao nhiêu phần trăm cái số tiền thưởng này trước ha. Hoặc là nói là cái sổ ngân hàng của bạn, cái tài khoản của bạn đã bị bọn lường gạt lợi dụng. Chúng ta phải đến máy ATM để mà thực hiện những cái thao tác theo lời hướng dẫn của chúng. Từ đó ha, cái số tiền trong tài khoản của mình sẽ bị chúng lấy mất. Và trong thời đại hiện nay ha, thì cái xu thế chúng ta lên mạng mua hàng khá là nhiều. Và khi mua hàng trên mạng ha, thì hàng sẽ được gửi qua bưu kiện. Và như vậy là tập đoàn lường gạt ha, thì chúng cũng đã đưa ra một chiêu trò gọi là lường gạt qua bưu kiện. Tức là chúng ta không có mua hàng mà chúng gửi hàng đến cho chúng ta để khiến chúng ta trả một số tiền nào đó. Rồi mở cái bưu kiện này ra, đôi khi trong đó chỉ là những cái giấy vụn mà thôi, vân 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 vân. Do đó mọi người cũng nên cảnh giác. Khi mà chúng ta không mua hàng mà tự nhiên nhận được giấy thông báo là chúng ta có mua hàng nên đi nhận hàng. Gặp trường hợp này ha, thì các bạn nên cố gắng là kiểm tra một lần nữa xem là mình có mua hàng gì hay không. Nếu mà không có mua hàng thì các bạn đừng nên trả tiền để mà nhận hàng nha. Tuy nhiên nếu mà chẳng may chúng ta đã trả tiền nhận hàng rồi phát hiện là mình bị lừa gạt thì chúng ta phải làm sao đây? Thì các bạn có biết không, các cửa hàng tiện lợi đều có kênh xử lý đối ứng. Nếu mà chúng ta gặp cái trường hợp này thì các bạn có thể nhờ chủ thuê giúp đỡ thông báo cửa hàng tiện lợi trợ giúp quy trình hoàn phí. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học câu này nha. Rồi chủ hộ, cơ sao sang, chế yếu tùy yên chứ chủ lý quản đạo, khở xin cụ chủ xế chủ thông báo sao sang, xế chủ thuê quản liệu trần. Tôi Kim xin đọc thật chậm câu này nha. Câu này hơi dài nha các bạn ha. Rò y qu huo ge shao shang jie
有
对应之处理管道，可请雇主协助通报烧伤协助退款流程。Tôi kim xin đọc lại một lần nữa nha. Rô ủy chủ hộ cơ sao sang chê yếu tuy yên chứ chú lì quản tạo khờ chỉnh cụ chủ chế chủ thông bao sao sang xế chủ thuê khoản liều trần rô ủy chủ hộ各烧伤皆有对应之处理管道，可请雇主协助通报烧伤协助退款流程。Sau đây tôi kim xin giải thích các từ vựng trong câu nha. Rồi, nếu, ý, đã, chủ, hộ, nhận hàng, cơ sao sang,các cửa hàng tiện lợi, gia dụ đều có, tùy in đối ứng, chú lý xử lý, quản tạo kênh khờ có thể, chỉnh nhờ mời. Thì câu này chúng ta có thể dịch là nhờ nha.雇主主推协助者一通报通报退款还费流程规定协助退款流程者一规定还费。Rồi, sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc chậm chậm câu này nha. Rồ ý chủ hộ cơ sao sang chế yếu tùy yên chứ chú lý quản đạo. Chỉnh cụ chủ xế chủ thông bào sao sang xế chủ tùy quản liều chẳng.Nếu là nhận hàng, các cửa hàng tiện lợi đều có kênh xử lý đối ứng, có thể nhờ chủ thuê giúp đỡ thông báo cửa hàng tiện lợi, trợ giúp quy trình hoàn phí. Vâng, và chương mục hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Tôi kêu hy vọng là các bạn có thể ôm đi ôm lại cái câu nói này ha. Thì tin chắc rằng các bạn sẽ nói một cách rất là lưu loát. Tôi Kim cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt.
Yêu anh hơn và yêu anh mãi. Dù phút êm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm anh ơi. Mây tím đang dâng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi.Em đâu hay tình ta dáng dỡ để bước phong trần tháng hương, em khóc trong đời viễn xứ. Về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đang đứng dây tơ, một phút tim anh ngỡ ngờ, trọn kiếp em vương sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình mãi đi tìm, cả đời mình say ước mơ cho ngày mộng đẹp nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho em xin một đêm trắng trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu vui. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng.
Thông tin di công.
Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục thông tin dành cho lao động nước ngoài. Mở đầu chương trình hôm nay, Tố Kim xin chia sẻ các bạn về quy định của hải quan, đó là chúng ta phải thành thật khai báo số tiền vàng, ngoại tệ hay là trái phiếu vân vân khi mà chúng ta xuất nhập cảnh. Để phòng chống nạn giữ tiền thì Cục Hải quan cho biết như thế này: khi chúng ta xuất nhập cảnh thì chúng ta phải khai báo thành thật số tiền đại tệ mà chúng ta mang theo, cũng như là nhân dân tệ hay là ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng, kim cương, đá quý, v.v. Nếu như các bạn chưa khai báo hoặc là khai báo không thành thật thì số tiền này, số vàng này, số ngoại tệ này v.v. sẽ bị tịch thu hoặc là bị phạt tiền theo luật quy định. Do đó, chúng ta nên thành thật khai báo để tránh hải quan tịch thu hoặc là bị phạt tiền nhé. Sau đây, Tố Kim xin chia sẻ các bạn về quy định số tiền, số nhân dân tệ hay là ngoại tệ mà chúng ta có thể mang theo ra nước ngoài hoặc là nhập cảnh Đài Loan. Thứ nhất, về đại tệ thì chúng ta chỉ có thể mang được 100.000 đại tệ. Khi mà các bạn mang quá số quy định, tuy rằng các bạn đã khai báo, nhưng mà các bạn vẫn không được mang cái số dư này đi xuất cảnh hay là nhập cảnh. Còn về đồng nhân dân tệ thì các bạn chỉ được mang 20.000 mà thôi. Nếu như các bạn mang hơn số quy định này thì cũng như vậy ha. Tuy rằng các bạn đã khai báo nhưng mà các bạn vẫn không thể mang cái số tiền dư này đi xuất cảnh hoặc là nhập cảnh nha. Còn về phần ngoại tệ ha thì các bạn chỉ được mang ngoại tệ có giá trị là 10.000 đô la Mỹ thôi. Nếu vượt quá con số này thì cũng không được nha các bạn. Rồi về phần cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ vân vân thì các cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ này cũng có giá trị là 10.000 đô la Mỹ mà thôi. Nếu mà vượt quá cũng không được nhé. Rồi về vàng ha, thì các bạn có thể mang vàng trị giá là 20.000 đô la Mỹ. Vượt hơn con số này thì không được nhé. Còn về phần kim cương, đá quý hoặc là vàng trắng thì có giá trị là 50.000 đại tệ. Nếu mà quy ra hơn con số này thì cũng không được. Và đây là quy định của Hải quan Đài Loan khi chúng ta mang tiền đài, nhân dân tệ, đô la, vàng, kim cương, đá quý, vàng trắng, vân vân xuất nhập cảnh Đài Loan. Các bạn nên chú ý để tránh vi phạm nha. Các bạn thân mến, dạo gần đây thì trên thị trường ha xuất hiện nhiều tiền giả. Và để cho các anh chị em lao động nước ngoài có thể phân biệt được tiền thật, tiền giả, thì Bộ Lao động cũng đưa ra những cái tờ rơi để cho các bạn biết được là tiền mệnh giá có số 2 ở đầu ở Đài Loan được phát hành như thế nào và có những cái hình dạng ra sao để chúng ta có thể sơ bộ phân biệt đây là tiền thật hay tiền giả. Thì các loại tiền có mệnh giá số 2 ở đầu bao gồm đồng xu 20 đại tệ, tờ tiền giấy 200 đại tệ và tờ tiền giấy 2.000 đại tệ. Thực ra thì ở trên thị trường ít có lưu hành những loại đồng tiền này, nhưng mà lâu lâu chúng ta vẫn thấy, cho nên chúng ta phải phân biệt được đâu là tiền thật và tiền giả nha. Thì đối với đồng xu 20 đại tệ, thì cái mặt trước đó là chân dung anh hùng kháng Nhật, người bản địa Mona Rudau và đài tưởng niệm chống Nhật vụ xã U Sơ. Mà còn lại của đồng xu 20 đại tệ thì có in số 20 yuan, tức là 20 đồng đó các bạn, và có hình thuyền truyền thống của người dân tộc Yami ở đảo Lan Dự. Còn tờ tiền 200 đại tệ thì tờ tiền này ha, một mặt là chân dung của cố tổng thống Tượng Nhất Thạch và có số 200, rồi mặt sau là in hình phủ tổng thống. Còn tờ tiền giấy 2.000 đại tệ thì một mặt đó là có in hình chủ đề công nghệ, cái ảnh là có cái hình anten và vệ tinh. Ở trên góc trái thì có con số 2.000. Rồi còn cái mặt bên kia thì sẽ in núi Nam Hồ, Nản Hủ và cá hồi anh đào Formosa. Thì trên là những đặc điểm của các loại tiền mệnh giá có số 2 ở đầu của Đài Loan, đó là đồng 20 đại tệ, tờ tiền giấy 200 đại tệ và tờ tiền giấy 2.000 đại tệ. Thì Tố Kim xin chia sẻ ở đây để các bạn tham khảo nha. Các bạn thân mến, mùa hè nóng nực thường xảy ra các bệnh về đường tiêu hóa. Do đó, vào mùa hè nóng nực thì chúng ta nên giữ thói quen vệ sinh tốt để tránh bị viêm dạ dày đường ruột. Thì như hồi nãy Tố Kim có chia sẻ các bạn là mùa hè thì thời tiết rất là nóng ấm, nhất là ở Đài Loan ha. Tại vì Đài Loan là thời tiết khí hậu của đảo, do đó thời tiết nóng và độ ẩm rất là cao. Và các bạn biết không, mùa hè cũng là mùa có tỷ lệ mắc các bệnh viêm dạ dày đường ruột cao. Và để tránh cho chúng ta không bị mắc chứng viêm dạ dày đường ruột thì chúng ta phải làm thế nào đây? Các bạn phải giữ vệ sinh cá nhân tốt và an toàn thực phẩm. Đây là cách tốt nhất để tránh xa bệnh viêm dạ dày đường ruột. Các bạn hãy thực hiện các điều sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn. Nhất là hiện nay ha, sau khi mà đại dịch COVID-19 bùng phát thì mọi người đã có thói quen rửa tay rồi. Các bạn nên duy trì thói quen tốt này nha. Chúng ta nên rửa tay mọi lúc mọi nơi, nhất là trước khi ăn, sau khi đi nhà vệ sinh. Rồi, cách nữa là chúng ta không uống nước chưa đun sôi. Tức là các bạn nên tập thói quen là mình uống nước đun sôi để nguội nha. Khi mà chúng ta vào bếp chuẩn bị nấu ăn hay chế biến thức ăn thì các bạn nên xử lý riêng những thực phẩm sống và những thực phẩm đã nấu chín rồi để tránh bị lây nhiễm chéo nha. Nhất là khi mà chúng ta xử lý các thực phẩm như là thịt cá thì chúng ta nên lấy một cái tấm thớt riêng. Khi mà chúng ta xử lý các loại rau cải trái cây thì các bạn nên có một tấm thớt riêng, như vậy thì nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hơn nha. Rồi vào mùa hè đó thì thực phẩm cũng rất là mau hư, mau bị hôi, mau bị thiêu. Cho nên á, khi mà chúng ta chế biến xong thực phẩm thì chúng ta nhớ bảo quản cho thật tốt bằng cách là để vào tủ lạnh, vân vân và vân vân. Rồi có một điều mà các chuyên gia cũng nhắc nhở các bạn, đó là chúng ta không được ăn các thực phẩm nghi là đã bị hư rồi, đã bị oi, bị thiêu hay là bị mốc. Thì chúng ta không nên tiếc nha, chúng ta bỏ nó đi, chúng ta tuyệt đối là không ăn những thực phẩm này để tránh bị viêm dạ dày đường ruột nha. Tóm lại, để tránh bị viêm dạ dày đường ruột thì chúng ta nên giữ thói quen vệ sinh tốt bằng những cách mà Tố Kim vừa mới chia sẻ với các bạn. Các bạn còn nhớ không ạ? Tố Kim xin lặp lại nha. Tức là chúng ta phải rửa tay đúng cách trước khi ăn và sau khi đi nhà vệ sinh. Rồi chúng ta không nên uống nước chưa đun sôi nha. Chúng ta nên xử lý riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để tránh bị lây nhiễm chéo. Và mùa hè thì thức ăn dễ hỏng, đừng ăn nếu mà thực phẩm bị mốc, bị oi thiêu. Đây là những nguyên tắc để cho chúng ta tránh bị viêm dạ dày đường ruột trong mùa hè nóng nực. Và để tiếp nối chương trình hôm nay thì Tố Kim xin chia sẻ các bạn một thông tin, đó là chúng ta nên giữ 5 nguyên tắc an toàn khi mà sử dụng ổ cắm điện nối dài. Vâng, thưa các bạn, thì trong đời sống, trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta thì tin chắc rằng mọi người chúng ta đều có cơ hội, cũng như là hầu như là mọi người đều có sử dụng ổ cắm điện nối dài, phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Thì khi mà sử dụng ổ cắm điện nối dài này ha, thì đôi khi nếu mà chúng ta không biết sử dụng một cách an toàn thì sẽ gây cháy nổ, gây ra hỏa hoạn. Khi mà chúng ta sử dụng ổ cắm điện nối dài không đúng quy tắc, không an toàn ha, thì nhẹ nhất là chúng ta bị cắt điện đột ngột. Thì Tố Kim cũng xin chia sẻ một cái hoạt cảnh như thế này mà Tố Kim tin chắc rằng ha, đôi khi chúng ta cũng gặp phải. Đó là một anh A cho biết là tại sao phòng của bạn bị mất điện đột ngột như vậy. Thì anh B mới trả lời là do khi nãy tôi cắm máy sấy tóc và nồi cơm điện vào ổ điện nối dài, sau đó thì ổ điện bốc khói. Anh A nghe bạn trả lời như vậy thì anh mới nói là các bạn hãy cẩn thận nha. Nhiều người cho rằng có thể cắm đầy các ổ điện của ổ cắm điện nối dài, nhưng mà thực tế điều này rất là nguy hiểm. Và để cho chúng ta có thể phòng ngừa những sự việc như là anh B vừa xảy ra, tức là ổ điện nối dài bốc khói, thì chúng ta nên lưu ý 5 điều sau đây. Thứ nhất là chúng ta không nên cắm đầy các ổ điện của ổ cắm điện nối dài. Thông thường á thì các ổ điện nối dài á nó có tới 3-4 cái ổ điện. Thì mọi người á thường có quan niệm là chúng ta có thể cắm đầy các ổ điện của ổ cắm điện nối dài. Điều này là không nên nha, nó sẽ quá tải, sẽ khiến cho cái ổ cắm điện nối dài này bốc cháy gây ra hỏa hoạn đó các bạn ạ. Rồi, nguyên tắc thứ hai là chúng ta không nên kết nối ổ cắm điện nối dài với nhau. đôi khi ha, ở nhà mình á không có những cái ổ điện thì mình muốn xài một cái dụng cụ nào đó mà nó xa cái ổ điện ở trong tường, thì chúng ta thường mua ổ cắm điện nối dài. Rồi cái ổ cắm điện nối dài này đôi khi cái dây đó cũng không có dài lắm, không có tới cái chỗ mà mình muốn sử dụng, thì mình lại mua thêm một cái ổ cắm điện nối dài nữa để mà mình cắm vào, mình nối cho nó dài ra. Như vậy là không được nha các bạn. Như vậy rất là nguy hiểm. Chúng ta không nên sử dụng ổ cắm điện nối dài bằng cách này nha. Rồi, cái nguyên tắc thứ ba mà chúng ta cần lưu ý khi mà sử dụng ổ cắm điện nối dài, đó là chúng ta không cắm các thiết bị có công suất lớn. Các thiết bị có công suất lớn chẳng hạn như là gì ạ? Vâng, thưa các bạn, chẳng hạn như là máy sấy tóc nè, lò vi sóng nè, nồi cơm điện, vân vân. Khi mà chúng ta sử dụng ổ cắm điện nối dài thì chúng ta không nên buộc ổ cắm điện nối dài lại thành một bó. Điều này hơi là vô lý ha các bạn ha. Khi mà chúng ta mua ổ cắm điện nối dài á, tức là mình muốn để cho nó có một cái sợi dây điện dài để mà chúng ta có thể sử dụng những cái thiết bị điện mà cách xa ổ điện cắm trong tường. Tuy nhiên đôi khi á, có người mua ổ cắm điện nối dài á, đó là vì ở trên cái ổ cắm điện nối dài này có rất là nhiều ổ cắm điện chúng ta có thể sử dụng cùng một lúc nhiều cái thiết bị điện khác nhau. Nhưng việc này là không được nha. Rồi, thì khi mà các bạn sử dụng ổ cắm điện nối dài mà dây nó dài quá thì các bạn lại cuộn nó thành một bó cho nó gọn gàng. Như vậy là không được nha. Như vậy cũng rất là dễ xảy ra cháy nổ. Khi mà chúng ta mua ổ cắm điện nối dài để mà sử dụng thì thật ra có đôi khi nó không có hư, cho nên chúng ta không có bỏ nó. Tại nó không có hư mà, đâu có cần bỏ phải không? Như vậy cũng không được nha. Chúng ta nên định kỳ đổi mới ổ cắm điện nối dài. Thì như vậy mới có thể sử dụng điện an toàn các bạn ạ. Thì trên là 5 nguyên tắc mà chúng ta sử dụng ổ cắm điện nối dài. Có cần lặp lại không ạ? Vâng, thì Tố Kim xin lặp lại 5 nguyên tắc, 5 điều mà chúng ta cần lưu ý khi mà sử dụng ổ cắm điện nối dài. Thứ nhất á, là chúng ta không nên cắm đầy các ổ điện của ổ cắm điện nối dài. Thứ hai là chúng ta không nên kết nối ổ cắm điện nối dài với nhau. Thứ ba là chúng ta không cắm các thiết bị có công suất lớn. Điều lưu ý thứ tư đó là khi sử dụng thì chúng ta không nên buộc ổ cắm điện nối dài lại thành một bó. Và thứ năm đó là chúng ta nên định kỳ đổi mới ổ cắm điện nối dài. Còn một điều nữa mà chúng ta cũng cần lưu ý khi mà chọn mua ổ cắm điện nối dài. Thì khi mà chọn mua ổ cắm điện nối dài, chúng ta cũng cần lưu ý 3 điểm sau đây. Thứ nhất là chúng ta nên xem ổ cắm điện nối dài này nó có công tắc nguồn độc lập hay không. Thứ hai là ổ cắm điện nối dài này có thiết bị bảo vệ quá tải hay không. Và thứ ba là sản phẩm này có dán tem an toàn hay không các bạn nhé. Và trên là 5 điều mà chúng ta cần lưu ý khi sử dụng ổ cắm điện nối dài và 3 điểm chúng ta cần lưu ý khi mà mua sản phẩm ổ cắm điện nối dài. Các bạn đừng để cho ổ cắm điện nối dài trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn trong nhà của mình nhé. Và khi mà nghe được thông tin này thì các bạn hãy nhanh chóng chia sẻ với người thân, bạn bè của mình để mọi người biết cách sử dụng ổ cắm điện nối dài một cách an toàn, nhằm bảo vệ sự an toàn của bản thân cũng như là tài sản của mình nha. Tất cả những tuyên truyền quảng cáo trên do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp.
Đây là chương trình Ấm Tình Đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần,
sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188
kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày.
Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 km từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý, chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau: không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài, không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa, hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra, xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Giờ khi mình đi mãi, giờ mình không về thì thương người vợ bé bóng chiều. Chết người gái nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa sim, thấy cành sim tím thương vô bờ. Em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tim, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xím tím hoang biên biên, để mình tôi khóc chuyện hoa sim. Để
quê hương của tôi.
Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bản tin đến từ Việt Nam. Trước hết Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Nhà hàng bị phạt hơn 10 triệu đồng sau phản ảnh chặt chém du khách. Nam sinh 17 tuổi làm nên lịch sử tại Olympic vật lý quốc tế. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Theo nguồn tin từ tờ tin nhanh Express, Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy quyết định xử phạt nhà hàng hải sản Biển Bạc 10,75 triệu đồng sau khi bị du khách phản ảnh bữa cơm ăn hết 27 triệu đồng cho đoàn 31 người. Vào ngày 8 tháng 7, du khách Vũ Thanh Hằng lên mạng xã hội phản ảnh nhà hàng Biển Bạc ở khu Hậu Cần, phường Bãi Cháy có hành vi bán hải sản với giá chặt chém. Đi kèm bài viết là hình ảnh hóa đơn thanh toán cho bữa ăn trưa ngày 8 tháng 7 của đoàn 23 người lớn và 8 trẻ em. Theo hóa đơn, đoàn khách gọi 9 món ăn và nước uống, rượu, khăn lạnh với tổng số tiền là 27,143 triệu đồng. Trong đó, một số món giá trị cao như tôm 1,55 triệu đồng 1 kg, cá 750.000 đồng 1 kg, cua 1,15 triệu đồng 1 kg, ngao thái hấp 4 suất là 1.920.000 đồng. Tiếp nhận thông tin, ngày 10 tháng 7, đoàn kiểm tra liên ngành môi trường kinh doanh du lịch phường Bãi Cháy gồm quản lý thị trường số 5, công an phường, phòng văn hóa xã hội và trạm y tế đã đến kiểm tra nhà hàng Biển Bạc. Qua trích xuất camera và kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận nhà hàng có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, hợp đồng mua bán và nhân viên có khám sức khỏe định kỳ, các quả cân của nhà hàng cho trọng lượng chính xác. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện nhà hàng có menu nhưng chưa niêm yết giá cụ thể theo thực tế đối với một số món ăn có giá dao động theo ngày. Khu vực quầy hải sản tươi sống hoàn toàn không có bảng niêm yết giá. Cống rãnh thoát nước khu vực chế biến bị ứ động, không được che kính, không có dụng cụ chế biến, bảo quản riêng thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến, thực hiện không đúng quy định về chế độ thực hiện 3 bước. Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy đã xử phạt hành chính đối với ông Đỗ Trọng Cường, chủ nhà hàng Biển Bạc. Đại diện đoàn kiểm tra liên ngành cho biết đã liên hệ trực tiếp để thông báo kết quả cho du khách Vũ Thanh Hằng. Bà Hằng bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào kết quả kiểm tra. Trong thời gian tới, chính quyền phường khẳng định sẽ tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi của du khách, gìn giữ hình ảnh du lịch Bãi Cháy văn minh, an toàn và mến khách. Tin nhanh Express còn đưa tin, nam sinh viên 17 tuổi làm nên lịch sử tại Olympic vật lý quốc tế. chăm chỉ cài đề và nhiều đêm ngủ tại phòng thí nghiệm, Nhật Minh giành huy chương vàng vật lý quốc tế với điểm tuyệt đối lý thuyết được đánh giá là rất hiếm. Tại Olympic vật lý quốc tế 2026 ở Colombia, Nguyễn Nhật Minh, lớp 11 chuyên lý, trường phổ thông trung học chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giành huy chương vàng. Em còn là một trong hai học sinh đạt 30 trên 30 điểm ở phần lý thuyết. Kết quả của Minh góp phần đưa đội tuyển Việt Nam vào top 7 trong 85 đoàn tham dự. Đây cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là lần đầu đội Việt Nam có hai học sinh đạt điểm tuyệt đối lý thuyết. Mục tiêu của em là huy chương vàng, nhưng không nghĩ có thể đạt trọn vẹn điểm lý thuyết. Em rất vui, bất ngờ và hạnh phúc. Chàng trai 17 tuổi nói. Minh kể, bắt đầu học vật lý từ khi vào trung học cơ sở, rồi nhanh chóng yêu thích vì thấy hiểu hơn về các hiện tượng tự nhiên. Năm lớp 8, em vươn lên dẫn đầu đội tuyển vật lý của quận Long Biên cũ, đội thủ khoa đầu vào lớp chuyên lý ở trường chuyên khoa học tự nhiên. Điều đặc biệt là trong hơn 600 thí sinh, Minh là người duy nhất đạt 10 điểm môn chuyên. Trước khi góp mặt ở Olympic vật lý quốc tế 2026, Minh đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, vượt qua vòng chọn đội tuyển khu vực và quốc tế của bộ ở Olympic vật lý châu Á hồi tháng 5. Nam sinh mang về tấm huy chương bạc, đứng đầu đội tuyển Việt Nam. Quá trình ôn luyện, Minh và các bạn tập trung tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngoài thời gian trên lớp, nam sinh cho biết tự học bằng cách cài đề thi vòng châu Á quốc tế trước đây. Em cũng nghiên cứu cách đặt câu hỏi, dẫn dắt của đề và khả năng chắt lọc thông tin khi đề quá dài. Riêng phần thực hành, mình đóng đồ ở phòng thí nghiệm. Có hôm mãi làm, quá giờ về ký túc xá, mình ngủ lại luôn. Tự đánh giá, mình thấy tự tin với phần cơ và quan học cùng giảng bài thiên về tính toán. Ngược lại, nam sinh thường gặp khó với câu hỏi về vũ trụ vì thấy trừu tượng. Dù là học dày đặc, mình cố gắng ngủ trước 0:30. Em kể, mình thường là người ngủ sớm nhất đội, còn dục các bạn đi nghỉ ngơi. Về phần thi của Olympic vật lý, gồm hai phần lý thuyết và thực hành, mỗi phần làm trong 5 tiếng, bao gồm nhiều câu hỏi. Theo Minh, đề thi dễ thở hơn các năm trước, đề cập các hiện tượng gần gũi và không có nhiều câu hỏi phức tạp. Đề thi lý thuyết theo hình thức tự luận, trong đó bài đầu tiên rơi vào đúng thế mạnh cơ học với 3 tình huống riêng biệt. Minh nói, mở đề ra gặp ngay sở trường nên em khá hào hứng. Tới bài cuối, Minh phải chứng minh một công thức liên quan đến từ trường và nhiệt. Nam sinh đánh giá đây là bài khó nhất, khiến cho em mất một tiếng để cân nhắc nhiều hướng giải trước khi quyết định giữ cách của mình. Còn với phần thực hành, Minh cho rằng có một bài mà kết quả của mình sai số khá nhiều với thực tế. Ngoài ra trong quá trình làm, một van nước của bộ thí nghiệm bị hỏng nên Minh phải chờ thêm khoảng 10 phút để bàn tổ chức khắc phục. Minh kể rất may là các vấn đề không ảnh hưởng nhiều tới tâm lý và kết quả thi của em. Với 15 năm cùng đồng hành với học sinh thi Olympic vật lý, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Toản, Phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên cho biết việc đạt điểm tuyệt đối rất hiếm ngay cả đối với các đội mạnh như Trung Quốc. Giải Minh từ cuối lớp 9, thầy đánh giá học trò có tư duy tốt, điềm tĩnh và quyết tâm. Thế mạnh của nam sinh là khả năng kết hợp giữa nền tảng vật lý cùng kiến thức toán học trong giải quyết các vấn đề phức tạp. Ngoài điểm số và huy chương vàng, với Minh, hành trình tại Olympic vật lý quốc tế 2026 còn để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Sau kỳ thi, Minh định dành thêm thời gian học tiếng Anh để thi một số chứng chỉ, chuẩn bị cho kế hoạch du học sau này. Các bạn thân mến, vừa rồi bản tin do Tất Kim thực hiện. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Thank you.
whatever they be. Dream a little dream of me.
Sinh hoạt thường thức.
Các bạn thân mến, trong chương mục ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về Bát Tiên Động ở Đài Đông. Các bạn thân mến, Ba Sen Tông, Bát Tiên Động là thắng cảnh nổi tiếng ở bờ biển phía đông tại Đài Loan. Tại sao lại gọi là Bát Tiên Động? Có phải ở đây chỉ có 8 hang động hay không? Không đâu, nơi đây không chỉ có 8 hang động mà theo khảo sát thì có khoảng 30 hang động ở trong khu núi này. Năm 1968, giáo sư Tống Văn Huân cùng đội khảo cổ tìm ra trong hang động có văn hóa thời đại Tân Đồ Đá. Từng dưới huyệt động còn phát hiện nhiều văn hóa tiền đồ gốm của thời kỳ đồ đá cũ. Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan đã tiến một bước xác nhận di chỉ Bát Tiên Động đã có cách đây hơn 20.000 năm, thậm chí gần 35.000 năm. Và những phát hiện này cũng đã cho thấy là từ 30.000 năm trước đã có người sinh sống tại Đài Loan. Cho nên nơi đây là di chỉ tiền sử cổ xưa nhất của Đài Loan. Từ đó, chuyên gia suy đoán là người trước thời kỳ tiền sử sống tại Bát Tiên Động sinh sống bằng cách hái rau cải dại, săn bắt, đánh cá. Họ sống tập trung với một nhóm nhỏ, thậm chí sống theo lối du mục, nhưng không biết vì lý do tại sao mà sau đó họ biến mất, không để lại tung tích gì cả. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1988, Bộ Nội chính Đài Loan cấp giấy chứng nhận nơi đây là cổ tích quốc gia cấp 1. Đến ngày 1 tháng 5 năm 2006, Ủy ban xây dựng văn hóa chỉ định Bát Tiên Động là di tích lịch sử cấp quốc gia và do Bộ Văn hóa Đài Loan quản lý. Do nơi đây có nhiều đồ vật của tiền nhân nên là nơi khảo cổ lý tưởng của Đài Loan, và để cho việc khảo cổ thuận lợi và không bị phá hoại, cho nên nơi đây được quy hoạch thành nơi được bảo vệ và xây dựng thành môi trường giáo dục tri thức. Tuy nhiên, các hoạt động trong Bát Tiên Động như Chùa Ân Động, Hải Bá Động, Càn Nguyên Động, Côn Lùng Động, tức là những nơi mà người Đài Loan từ rất sớm đã sinh sống ở đây, cũng đã trở thành nơi tu hành, và các ngôi chùa miếu đã được cất lên ở nơi đây. Thậm chí người ta còn cất cả những nơi để cốt của người chết nữa. Tuy nhiên, khi nơi đây được nâng cấp trở thành di chỉ cấp bậc quốc gia, thì nơi đây cũng được quy hoạch vào sự quản lý của Phòng Quản lý Phong cảnh Bờ biển phía Đông. Chính quyền và Phòng Quản lý Phong cảnh Đài Đông đã nhiều lần tố cáo những người tu hành chiếm động, nhưng thất bại. Tuy chính quyền đã thương lượng với các chùa, bồi thường tiền cho họ, bảo họ di dời đi, nhưng vẫn không đạt được thỏa thuận giữa hai bên. Vào năm 2007, chủ nhiệm Tiết Lạc Nghi, chủ nhiệm Sở Kiểm soát huyện Đài Đông, khởi tố những người thu hành tại Bắc Tiên Đồng về tội lấy cắp bất động sản. Tòa án huyện Đài Đông đã phán xử từ 4 đến 6 tháng tù. Tuy nhiên, đây là tội hình sự không thể coi là luật dân sự, cho nên không thể làm chứng cứ để yêu cầu trả lại Bắc Tiên Đồng. Di chỉ Bắc Tiên Đồng có hơn 30.000 năm, trở thành nơi có nhiều chùa chiền và để cốt người chết. Do không có luật pháp quy định rõ ràng, điều này khiến cho các vụ xung đột giữa công tác bảo vệ di chỉ và văn hóa địa phương không ngừng xảy ra. Thậm chí về sau, hai cái nghĩa đài này còn nương tựa vào nhau để tồn tại. Và hôm trước, chính quyền huyện Đài Đông đã tháo dỡ tượng Phật tại Linh Nhan Động. Đây là một động thứ nhất của Bắc Tiên Đồng đã gây nên sự phê phán của các nhân sĩ địa phương. Bắc Tiên Đồng là một thắng cảnh cũng là di chỉ, nhưng khi người ta đến đây tham quan thì điều gây ấn tượng mạnh nhất đó là những ngôi chùa miếu ở trong các động. Và những ngôi chùa miếu này được xây dựng từ hồi nào? Có phải là từ thời Nhật đô hộ Đài Loan hay không? Và chúng có quan hệ mật thiết gì với di chỉ này? Điều này thì chúng ta phải để cho các chuyên gia làm rõ nha. Và các ngôi chùa miếu này đang bị chính quyền gán cho cái nhãn là vi phạm luật xây dựng mà phải tháo dỡ đi. Di sản văn hóa bờ biển phía đông cũng đang dần dần bị tuyệt chủng. Về hành động gỡ bỏ các ngôi chùa miếu cũng như là các nơi để cốt của người chết ở Bắc Tiên Đồng của chính quyền địa phương đã khiến cho các nhân sĩ phản cảm, và cũng nhiều người cho rằng việc bảo tồn di chỉ và văn hóa địa phương từ trước đến giờ không có đối chọi nhau, thậm chí còn hỗ trợ lẫn nhau. Này chùa bị phá đi thì e rằng di chỉ sẽ không còn ai bảo vệ mà dần dần mất đi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã hoàn thành việc di dời các tượng Phật chùa chiền ra khỏi tám động huyệt này để trả lại diện mạo nguyên thủy trước kia của nó. Các bạn thân mến, thì Bắc Tiên Đồng tại sao được hình thành? Thì Bắc Tiên Đồng được hình thành là do sự chèn ép giữa hai mảnh vỏ trái đất, đó là mảnh Philippines và mảnh Á Âu, và nó là nham thạch của núi lửa trầm tích dưới lòng biển được đòi lên. Khi các nham thạch này được đòi lên khỏi lòng biển, bị sóng biển đánh vào, nơi mà đá mềm sẽ bị khoét đi, chỉ còn để lại những lớp đá cứng tạo thành thạch động. Nơi đây thì có thạch động cao đến 20 mét cách mặt nước biển lần đó. Thật ra, Bắc Tiên Đồng thì mọi người hay nghĩ là chỉ có 8 động huyệt mà thôi. Tuy nhiên, trong ngọn núi này, người ta phát hiện có hơn 30 huyệt động. Tại sao trên núi cao lại có huyệt động do nước biển xâm thực? Đó có thể là do liên quan đến mặt nước biển. Thứ hai, có thể là do khu này ngày càng được đòi cao lên, tức là trước kia nó nằm ở gần sát mặt biển ha, và bị nước biển đánh vào. Sau đó thì do địa hình của Đài Loan dần dần được nâng cao, cho nên khu này đã được nâng cao hơn, tạo nên các huyệt động hiện nay nó ở trên núi cao. Thì đó là những suy đoán của các chuyên gia. Các huyệt động của Bắc Tiên Đồng có thể leo núi mà còn đi bộ nữa. Tức là các huyệt động này ngày xưa nó chỉ là ở gần sát mặt biển mà thôi. Nay nó ở trên núi cao, tức là nó leo lên núi, nó ở trên cao ha. Và đi bộ nữa thì như thế nào? Đó là vì trước kia khi khu núi này mới được hình thành thì nó nằm ở sát bờ biển. Nay thì nó cách bờ biển một đoạn khá sâu vào đất liền, cho nên chúng ta phải đi bộ một đoạn mới có thể leo núi lên Bắc Tiên Đồng. Hiện nay khi mà đến tham quan Bắc Tiên Đồng thì chúng ta chỉ còn thấy những cái huyệt động không thôi, chứ không còn thấy những cái tượng Phật hay là những ngôi chùa miếu ở đó nữa, cũng không thấy nhan khói nữa. Và đường leo núi được xây dựng chỉnh chu, đẹp, dễ đi. Chúng ta có thể vừa đi vừa ngắm các huyệt động tự nhiên, vừa có thể ngắm biển, nghe sóng biển vỗ từ Thái Bình Dương đánh vào bờ, hít thở không khí trong lành, để cho bước chân mình chậm lại, để hưởng thụ cái cuộc sống chậm, cái không khí thật là nhàn nhã ở nơi đây.
Các bạn thân mến, chương trình Ấm Tình Đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cũng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kênh Tân Trúc AM 1206 kHz. vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa và được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đại K AM 621 kHz và kênh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南语节目越南温馨会与广告 是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。
Trăng lang thang miên man tình buồn, dòng sông này lạc trên cây, mây trôi trôi chim u đôi nhớ. Em hát đi lênh đênh giọt buồn, hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về. Dòng sông này như mãi em ca, nhìn hạ về cây lá rung buồn. Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay, mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây không còn nắng mơ màng. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về, hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hành vàng. Em hát đi lênh đênh giọt buồn, hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về. Dòng sông này như mãi em ca, nhìn hạ về cây lá rung buồn. Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay, mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây không còn nắng mơ màng. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về, hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hành vàng. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca. Mây lang thang trong nắng hành vàng, chiều mây vàng nhớ tiếng em ca. Mây lang thang trong nắng hành vàng.